Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan: ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Về những ý tưởng loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng đều không chắc chắn. Ai hiểu thấu được thánh ý của Chúa? Nếu Chúa không ban sự khôn ngoan và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Thưa anh chị em, lời Chúa trong đoạn sách khôn ngoan này đã trình bày và so sánh cái sự cách biệt giữa ý định của Thiên Chúa và ý muốn của con người, giữa cái tư tưởng mập mờ của loài hay chết với cái đấng trường tồn, thông minh và thượng trí. Nội dung của đoạn lời Chúa cũng đã khiến tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em về một khía cạnh của sự cầu nguyện. Ở nơi mà không ít khi ta đã cảm thấy là ý của mình sao mà tương phản hay là cách biệt với ý của Chúa quá. Nói đến cầu nguyện thì tôi chợt nhớ đến một cái câu nói của Đức Giêsu là hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Nhưng có lẽ là đã hơn một lần trong cuộc đời của anh chị em, anh chị em cảm thấy là mình xin mà sao không thấy đáp trả. Có thể đã có người đặt vấn đề với Chúa thế này, là Chúa nói xin thì sẽ được, nhưng sao con xin lại không được? Chúa có nói đùa không vậy? Mà con có xin gì ghê gớm khó khăn lắm cho cam? Con chỉ xin cho khỏi bệnh này tật kia mà không được. Con đâu có xin cho trúng số hay độc đắc giàu có chi đâu. Chỉ xin kiếm được việc làm đàng hoàng, vững chắc. Con chỉ xin cho thoát được cái nỗi bất hạnh này hay gặp được cái sự may mắn kia. Nhưng dường như là Chúa không trả lời. Hay là khi con xin cho gia đình con cái được hạnh phúc bình an, nhưng sao lại cứ tai ương, khó khăn cứ xảy tới? Vậy phải chăng Chúa không nghe con? Phải chăng Chúa là một chính trị gia, và khi nói là xin thì sẽ được lại là một cái lời hứa hẹn hấp dẫn để lôi kéo dân chúng theo mình, và rồi sau đó là thất hứa, là không thi hành như không ít các chính khách trong xã hội hôm nay chăng? Tại đây tôi chợt nhớ đến một cái mẩu chuyện về một bé gái trong một lớp giáo lý. Sau khi ta thiết cầu xin Chúa ban cho mình một chiếc xe đạp, nhưng khi em mở mắt ra thì chẳng thấy xe đạp đâu hết. Chúng bạn của bé mới chế nhạo rằng: Chúa không có thèm nghe mày cầu nguyện đâu. Đứa bé kia phản đối ngay: có chứ, Chúa nghe chứ. Chúa nghe mà sao Chúa không trả lời? Cái đám trẻ kia mỉa mai hỏi lại. Và đứa bé đáp: Chúa trả lời chứ, nhưng mà Chúa trả lời là chưa được. Thưa anh chị em, thông thường hễ con người ta xin điều gì là cứ y như muốn điều đó phải thành sự ngay. Chúa phải đáp lời ta thì mình mới tin. Nhưng khổ nỗi là nhiều khi Chúa trả lời mà tôi có nghe được đâu, hay có nghe thấy thì cũng chẳng hiểu được cái câu trả lời đó có ý nghĩa gì, hay là khi có nghe và hiểu được thì chẳng thích thú chút nào vì không được như ý mình. Tôi thiết nghĩ là nếu ai cũng được như ý mình hết thảy, nếu xin gì được nấy, thì thế giới lắm khi sẽ bị náo loạn điên cuồng mất. Bởi vì giả như những người chuyên nhổ răng mà xin cho được làm ăn phát tài, thì có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ bị móm mém hoặc mang răng giả lắm, hay là nếu các ông chủ của các nghĩa trang mà xin được như ý nguyện, thì chúng ta tất phải sắp hàng mà đưa nhau ra ngoài đất thánh mất. Hay nếu như những cái anh sửa xe mà xin cho có công ăn việc làm, thì e rằng đôi khi Chúa phải làm cho mấy cái bánh xe của chúng ta phải tự động rơi ra, hoặc mấy cái đinh nóc bù lon gì đó biến mất, để ta phải đưa xe đến cho họ thôi. Cho nên tôi nghĩ mà thấy tội nghiệp cho Chúa quá. Nhận lời những ông bác sĩ hay nha sĩ, những ông chủ đất thánh hay là các anh thợ sửa xe, thì thế nào cũng bị những bệnh nhân, những nạn nhân và ngay cả các thân nhân của những người qua đời đấy than trách cho thôi. Còn nếu mà xe ai cũng chạy 10 năm mới sửa một lần, ai cũng sống an lành mạnh khỏe đến 40-50 tuổi mà không biết mệt một cái ông bác sĩ hay nha sĩ nào, thì rồi Chúa cũng bị phản đối thôi. Thế cho nên khách quan mà nói, Chúa thật đáng thương và tội nghiệp làm sao đấy. Làm thế nào thì cũng có người theo kẻ chống, người thương kẻ ghét. Nhưng thưa anh chị em, thiết nghĩ cái vấn đề được đặt ra ở đây không phải là tìm xem ta đang thích Chúa hay là ghét Chúa, thương Chúa hay là giận Ngài, nhưng cái điểm căn bản là ta quan niệm và hiểu biết về Ngài như thế nào. Thiên Chúa có phải là một ông thủ kho hào phóng để rồi ai muốn gì thì cứ la lên và Ngài sẽ mở kho lấy cái thứ họ xin mà cho đi không? Hay Thiên Chúa còn hơn cả một người thủ kho hào phóng, khi Ngài còn là một Thiên Chúa nhân từ, một người cha khôn ngoan, một người cha yêu thương, đã có những cái ý định và là những ý định thật tốt lành cho chúng ta là con cái của Ngài? Có bao giờ mình thấm thía được tình Chúa, một cái thứ tình mà không còn cách thế nào để diễn tả, để so sánh, nên Đức Giêsu đã phải thốt lên rằng: các ngươi là những người cha ở dưới đất, những kẻ tuy là ác mà còn biết lấy của tốt, của lành để cho con mình. Các ngươi đã không lấy rắn để cho con khi nó xin cá, các ngươi đã không lấy bọ cạp để cho con khi mà nó xin trứng, thì huống hồ là cha các ngươi, một đấng tốt lành, một đấng vô cùng thượng trí, tất sẽ không thua kém con người trong cái lĩnh vực này đâu. Thưa anh chị em, có bao giờ mình cảm nhận được cái tình thương của Chúa để rồi ngay trong những cái khổ đau, những trái ý mà mình xác tín được như lời Thánh Phaolô rằng Thiên Chúa muốn chúng ta được mai táng là một với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để rồi cùng sống lại hiện vinh với Ngài không? Chúng ta có thấy được cái điểm mấu chốt đó không? Hay là chỉ thấy những bất hạnh, những khốn khổ, những trái ý xảy đến trong đời là hoàn toàn tách ly với khổ nạn của Chúa Giêsu, và rồi ta chỉ biết là ý muốn, là khát mong của mình vô cùng cần thiết, vô cùng thánh thiện, thậm chí có khi là còn lành thánh hơn cả ý Chúa. Và để rồi đến nỗi thay vì vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời, thì bây giờ cha phải vâng ý con ở trên trời cũng như dưới đất. Thưa anh chị em, rất nhiều lần tôi nhận được những cái ý chỉ như là xin cầu nguyện theo như ý, hoặc xin lễ như ý. Tất cả những nhu cầu, những ước muốn mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa đều biểu lộ một cái sự cậy trông. Điều đó rất tốt, và xin những cái điều đó cũng rất tốt. Nhưng có lẽ một cái lời nguyện đầy đủ và một cái ý lễ hoàn hảo hơn sẽ là: lạy Chúa, ý muốn của con thì như vậy đó, ước muốn của con là như thế đó, con tha thiết xin cùng Chúa, nhưng nguyện cho ý định tuyệt hảo của Chúa được nhận biết và được mến yêu. Con xin theo ý Chúa chứ không phải xin theo ý con. anh chị em thân mến, chỉ khi mà có một cái tấm lòng khiêm nhường phó thác, chỉ với một cái tâm hồn kiên trung và tin tưởng rằng Cha trên trời luôn mang lại những gì là tốt nhất cho con cái của Ngài, thì chúng ta mới hiểu và thấy rõ rằng cái lời cầu nguyện của mình luôn luôn được đáp trả, cách này hay cách kia. Và Chúa đáp trả trong một cái cách thế chỉ có kẻ khiêm nhường mới khám phá ra mà thôi. Người ta có kể lại một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Ngày xưa, ở trên núi Liban có ba cây gỗ mọc rất gần nhau. Mỗi lần tâm sự chuyện trò gì với nhau, thì chúng thường tự hỏi rằng, không biết rồi một ngày kia, người ta sẽ đốn chúng xuống và dùng vào việc gì đấy. Và rồi một hôm nọ, cả ba cây cùng quyết định dâng lên đấng tạo hóa những ước mơ, những cái lời nguyện của chúng và xin Ngài khấn nhậm lời cho. Cây thứ nhất tha thiết xin với Thượng Đế là cho mình được người ta sử dụng là một cái tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, dành cho các bậc vua chúa và hoàng hậu ở. Cây thứ hai dâng lên Thượng Đế cái lòng mong muốn là được người ta sử dụng gỗ của mình để làm một cái chiếc tàu sang trọng cho các vị giàu có, quyền quý có thể chu du đó đây. Và cái thứ ba thì nguyện xin rằng các thợ gỗ sẽ biến nó thành một cái hình ảnh tuyệt đẹp, một cái tác phẩm tuyệt vời để trên một cái nơi cao ráo nào đó cho mọi người chiêm ngắm. Thế rồi, không bao lâu sau, người ta thấy một đoàn người với búa rìu, cưa kéo tiến đến bên cây thứ nhất và đốn nó xuống. Nhưng thay vì dùng thân nó để làm một cái tòa lâu đài nguy nga, thì họ lại xẻ cây ra làm nhiều phần, đóng thành một cái chuồng bò thật thô sơ và tầm thường. Vài hôm sau, cái nhóm người kia lại lên núi đốn xuống cây thứ hai, và thay vì dùng gỗ của nó để đóng một cái chiếc tàu sang trọng có sức vượt trùng khơi, thì họ lại đóng một cái con thuyền đánh cá bé tí, chỉ đủ sức để di chuyển trong một cái hồ. Lần khác, đoàn người lại đến và hạ xuống nôi cây thứ ba, và trái với cái mộng ước được người ta đục đẽo thành một cái tác phẩm tuyệt mỹ, cây gỗ này lại bị họ cắt làm hai thanh, đoạn đóng chéo lại với nhau. Thế rồi thưa anh chị em, vào một đêm đông nọ, người ta thấy có một phụ nữ mang thai bị lỡ đường, không tìm được cái chỗ cư trú, nên đã đến ở tạm và rồi đã hạ sinh một bé trai trong cái chuồng bò thô sơ kia. Sau này, người ta cũng thấy có nhiều vị cao sang quyền quý từ xa cũng đến thăm đứa bé chính trong cái chuồng bò tầm thường đó. Một cái thời gian khá dài sau đó, thì người ta thấy ở trên cái chiếc thuyền đánh cá mộc mạc tại bờ hồ Galilee có một chàng thanh niên đang đứng giảng dạy cho dân chúng. Mọi người say sưa lắng nghe các lời phát xuất từ miệng của chàng. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, vì chàng thanh niên đó dạy họ như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ và biệt phái mà họ hay gặp thấy. Và rồi một bữa kia, người ta lại thấy những người lính Roma đem hai thanh gỗ của cây gỗ thứ ba lên trên một ngọn đồi cao, đóng lại thành cái thập giá và chôn trên đó. Trên cái thập giá này, họ đóng đinh một chàng trai nọ, người đã sinh ra trước đó 33 năm trong một cái hang bò lừa được làm bằng cây gỗ thứ nhất, và cũng là người đã từng đứng trên cái con thuyền mộc mạc bé tí được làm bởi cây gỗ thứ hai để giảng dạy cho dân chúng. Thưa anh chị em, ước mơ và lời cầu nguyện của ba cây gỗ kia đã được đấng tạo hóa lắng nghe và trả lời theo cách thế vô cùng khôn ngoan và giàu lòng thương yêu của Ngài. Nếu chỉ dừng lại với chuồng bò, với chiếc tàu tầm thường và với chiếc thập giá đầy đinh sắt và máu rơi đó, thì chắc chắn anh chị em và tôi sẽ dễ trách Thiên Chúa về những cái sự hèn hạ tầm thường, về những cái khổ giá, những gian nan sóng gió mà chúng ta gặp thấy ở trong cuộc đời lắm. Nhưng với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, yêu mến và vâng theo ý Chúa, thì ta sẽ thấy là sự hiện diện của Ngài ngay chính trong những hèn hạ, những tầm thường, những khổ giá gian nan của đời ta. Có xác tín vào tình Chúa, ta sẽ không thắc mắc là tại sao xin được trở thành cung điện nguy nga cho vua Chúa ở, lại trở thành một cái chuồng bò tanh hôi. Bởi vì có Chúa nào cho bằng vua các vua, Chúa các Chúa, nhưng đã sinh ra trong cái chuồng bò đó, thưa anh chị em. Có tin vào cái sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa, thì ta sẽ không than trách tại sao mình xin trở thành cái chiếc tàu sang trọng cho các bậc quyền quý chu du đó đây, là trở thành cái chiếc thuyền quá ư nhỏ bé tầm thường. Bởi vì có bậc vương giả nào uy quyền như Chúa của trời đất? Và thưa anh chị em, có yêu mến thánh ý của Thiên Chúa, thì ta cũng sẽ không phản đối là tại sao xin cho đời mình được trở thành một cái tuyệt phẩm mà lại trở thành một thập ác. Bởi lẽ là thập ác nay đã trở thành dấu chỉ của yêu thương, của cứu độ, khi mà chính đấng tạo hóa nằm ở trên đó. Cho nên trong muôn điều tôi nguyện xin hay mơ ước, tôi cần phải chân nhận ra cái điều này, là Thiên Chúa không phải là một đấng bị điếc, đến nỗi không nghe được cái lời thở than kêu khấn của con người. Ngài cũng không phải là một kẻ có trái tim lạnh lùng, băng giá đến nỗi không cảm thấu được cái ước nguyện của chúng ta. Trái lại, Ngài cảm thông vô cùng, và Ngài có đủ cách thế để mang lại những gì là ích lợi nhất cho chúng ta. Cái vấn đề là đôi mắt đức tin của tôi và của anh chị em có đủ sáng không? Có đủ tin tưởng không? Có đủ bén nhạy để nhận ra được đôi bàn tay sắp xếp đầy yêu thương của Ngài hay không? Trong tâm tình đó, trong sự suy niệm đó, tôi xin mời anh chị em cùng tôi xác quyết niềm tin vào tình thương yêu của Cha chúng ta.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh, khúc ca Cảm Tạ với tiếng hát của Bích Phượng, được trích từ CD Lời Ca Viễn Xứ gồm 20 ca khúc của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh.
giữa ngân hà người thân tình yêu thương ôi hai.